Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cũng là ngày 23 tháng 11, ngày quý Phật tử cô bác con trai tỉnh Phan Ngọc Tường. Và kỳ tháng rồi đó, sư đã giảng Phật tử đến cái đoạn vậy người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho cõi ngộ, đừng nên bỏ cõi tịnh độ. Của Phật thực có ấy, không tu mà chỉ bàn suông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Thì những cái đoạn trước đó có giảng rồi, nhất là giảng về cái ảnh và chất rồi đó. Thì bây giờ cái chỗ mà và tự hiểu chỗ mà thử tức diễu không đó, nha. Thì cái này tổ nói đó là cái luôn luôn đó, trên đường tu mình Phật tử đi chỗ này đó, và trên tinh thần đạo Phật có xử lý viên dung, dầu ngay cõi thế mình hiện sống ở đây cũng nằm ở trong cái xử lý viên dung, trong cuộc sống của mình cũng vậy. Nên cho nên tinh thần kinh Pháp Hoa đó là chân lý tuyệt đối, là sao, là chân không diệu hữu, chứ không phải nó chân không cái không không không, mà chân lý tuyệt đối, không phải vậy. Nên mà hai cái phải dung nhiếp lại, nó vật chất và tinh thần nó phải dung nhiếp lại, nó để điều hòa lại, thì biết cách như vậy đó là chân lý. Khi mình hiểu ra rồi đó, thì vậy người tu hành nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng bỏ cái tịnh độ của Phật thực có ấy mà không tu, chỉ bàn xuông cái tịnh độ bóng ma riêng biệt trong tâm mình. Thì nhất là bên mấy người tu thiền, người ta chưa nắm được vững cái gì pháp tu tịnh độ của mình nha, mà ta nói rằng cái đó là cái quyền giáo Đức Phật nói ra thôi, hay là cái đó là cõi Phật không thiệt có, chỉ là nói ra để cho mình nắm được ý đó, mình tu trì, mình trở về tâm mình thôi. Thành ra nó cõi tịnh độ Phật ngày nào kia cũng là tâm mình, nhưng mà người ta nói khác mình. Thường thường sư nhắc đi nhắc lại Phật tử ý niệm đó, là ta nói khác mình là sao, và sư cũng nói cõi tịnh độ trong tâm mình, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ à. Nhưng mà vì cái tâm mình nó rộng lớn, trùm chứa vũ trụ, cho nên không có cõi nào ngoài tâm mình hết. Nhưng mà vẫn có cõi Tây Phương Tịnh Độ, có Đức Phật A Nà, có chư thánh chúng, và Đức Phật A Nà đương thiện đương thuyết pháp ở Tây Phương Cực Lạc. Vì giảng khác vậy đó, thấy không? Là cái sự là phải có hết chứ làm sao không có được. Nhưng mà ta nói là cái đó cũng là, cho nên ngài mới nhắc đi nhắc lại đó là cái bên thiền đó nó không có. Ta nói cái đó là chỉ nó là chỉ về tâm thôi. Tịnh độ thổ miếng đất là chỉ về tâm mình thôi, chứ không có cõi nào tịnh độ gì là nào khác đó. Thì cho nên trong này tổ mới nói rằng đa số người ta chỉ bàn xuông có tịnh độ bóng ma riêng biệt trong tâm mình, và nó chỉ là cái bóng dáng vọng tưởng, đó là hiểu nhầm lầm. Thì trở lại là ngay trên cõi thế mình đi, trong lúc Phật tử xử sự hiện cuộc sống này, luôn luôn là cái chân tâm mình biểu hiện, là Phật tử đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt hàng ngày, đó là cái sự. Nhưng mà từ cái sự là mình có sự ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt đó từ đâu ra? Từ chân tâm bốn tánh mình mà ra, nước điều hành cuộc sống đó là nó lý. Thì trong cuộc sống này luôn là lý sự viên dung nó có này, chứ đừng nói bên lý không à. Bên thiền đó là người nào mà không khéo á, đó bên lý không à, cái gì cũng không 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 à. Cho nên á, mà tổ mới nói rằng á, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Thử tức là tất nhiên là con chuột nó kêu tức tức, mà điểu không á là con như con chim nó kêu không không vậy đó. Trong này tổ mới nói như thế này, câu thử tức điểu không á là chế giễu người Phật học ngu si, chỉ thấy nói thì cũng nói mà không hiểu không tin, không tu thân thực hành gì cả. Đại khái như nghe nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng cứ lặp đi lặp lại tức tức, giống như tiếng chuột kêu tức tức mà chẳng hiểu tức tức là gì đó. thì người ta hiểu trong nhà thiền á, thường thường á, ta nói là Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cứ lặp đi lặp lại nó tức tức thôi. Đó, Phật tử thấy là phải hiểu sâu, mà suy nghĩ rằng đa số Phật tử nghe của sư giảng nhiều rồi nắm được chỗ này. Ha, nó như thường những cái đoạn trước á, lúc trước sư có giảng, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, thì tâm này là Phật là chân như bổn tánh Phật tử. Đức Phật nó xác nhận rằng nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật thánh, tất cả chúng sinh đều có tự tánh Phật cả, đó là tâm này là Phật. Đó. Rồi tâm này làm Phật, mặc dầu nó tâm này là Phật sẵn có rồi, bổn tâm bổn tánh là Phật sẵn có rồi đó. Tất nhiên, nhưng mà nếu mình không có tu, không biết cách tu trì, không theo lời Phật chỉ dạy thì nó bị vô minh mê mờ nó che đi hoài. Bị người đó như mình vô minh mê mờ, mà mình theo đi con đường vô minh mê mờ đó thì mới che lấp cái bốn tâm bốn thánh đi, nó không hiển lộ được. Thì bây giờ chỉ có Phật thánh đã đi đi trước rồi, người ta có cái phương cách chỉ cho mình để tạo gì, dẹp hút mây mù hay là chùi bụi đóng trong gương. Mình biết cái giờ là phải chùi cho nó sạch cái bụi mê vô minh mê mờ đi, bụi trần che lấp trên tâm bốn thánh mình. Thì bây giờ chân tâm bốn thánh mới hiển lộ được, mới là tạm nên là Phật thánh. Còn bây giờ không biết đó, thì cứ như mình che vô lượng kiếp tới giờ mình che mờ rồi, bây giờ không téo là che mờ nữa, thì trong vô lượng kiếp sau này cũng là chúng sinh mãi mãi, chứ không bao giờ hiển lộ làm Phật được. Vì đó cho nên khi mà hiểu ra rồi á, thì có cái phương cách tu trì. Thì bây giờ Phật chỉ dạy một tu thiền phải thế nào, mà nó biết giọng thế nào, làm sao cho giọng nó hết, hết giọng ở quần trên. Rồi bây giờ mình niệm Phật cũng vậy, niệm Phật cũng là từ cái danh hiệu ấy là Phật để chuyển hóa nên tất cả dòng niệm để trở về nhất niệm, nhất niệm mình sang nhất tâm chân như. Thì dù sao thì tất cả pháp nào để Phật chỉ cũng phải đến giai đoạn đó thôi nha. Và khi hiểu vậy rồi thì bây giờ có nhiều người người ta không hiểu, nói vậy rồi thì không có nhờ cái phương tiện nào, cứ để nói là Phật tức tâm. Thì Phật tức tâm, tâm tức Phật đó thì sẵn đó, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu thế nào, phải không? Ngay nơi tâm mình là Phật đó, mà bây giờ muốn được làm Phật thì làm sao? Phải có phương cách tu trì chứ. Nó bây giờ tức tức nghe nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, nó tức tức không? Cái đó ngay là Phật đó. Không làm không tu chứ nó là tâm mình là Phật, mình là Phật rồi, mình là Phật rồi, nhưng mà tiếng nói cái miệng không mà không có hành thế nào, không sống thế nào để tự tánh Phật mình hiển lộ đó, không rồi cứ nói tức tức không, người ta mới chê cười, nó nói là tức tâm tức Phật. Cái người nói không có, nói tức tâm nó không mà nói tức tức không mà không có hiển lộ, không có hành thế nào để tâm mình hiển lộ, thành ra ta chê cười. Nên ta nói là tu mà nói cái miệng không mà không có hành, thấy không? Ý gì đó. Mà tại sao cái miệng không hành là tất nhiên là người đó không có biết rõ. Nghe người ta nói sao thì mình vừa nói vậy à, bắt chước thì nói vậy à, cũng như là chỗ kêu tức tức vậy đó. Rồi lại nghe nói vạn pháp là không thì cũng nói không không, giống như tiếng chim kêu không không mà chẳng hiểu không không là cái gì đó. Rồi bây giờ nó nói vạn pháp, Đức Phật nói vạn pháp vậy không hết à. Rồi bây giờ nó không ngơ à, mà biết không là cái gì. Bây giờ Phật tử tôi nghĩ rằng Phật tử học rõ, nghe đi nghe lại nhiều lần, đừng có dướng mắt cái này. Và dĩ nhiên có thể là không dướng mắt nữa. Trên thế gian này không có gì không, không ngơ. Dạng pháp vậy không là không thế nào. Nhưng mình hiểu thừa nó là vô thường. Bây giờ tinh sáng này có, nhà này có, thân mình có, nhưng mà rồi sẽ vô thường và đến sẽ không. Rồi bên đại thừa nó có sự tinh vi hơn nữa. Đức Phật chỉ cái tinh vi hơn nữa, tế nhiệm nữa là đương sắc tức không. Và nghe tỉnh xá mà thấy không, không gì, không thiệt, không tự thể. Rồi cây cố nhà cửa gian pháp thế gian này cũng gì, không tự thể, đương sắc tức không. Rồi bây giờ khi mình hiểu rồi mới hành sao? Trên đây là Phật chỉ phương cách mình rồi là phải có thể hiện trên cuộc sống, chứ không phải nói không không mà không thể hiện được. Thấy ha? Vì đó trên cuộc sống này luôn luôn là lý sự viên dung. Thì cái đương sắc đó là cái sự nhà cửa đất đá, sự sinh hoạt của mình, ăn uống ngủ nghỉ, cái sự tức là không, là ngay nơi cái sự đó là gì, cái không thiệt đó. Vì ở đó cho nên mình diệu dụng chân tâm bổn tánh mình là thật, rồi mình là chủ nhân ông, thì mình phải diệu dụng cuộc sống mình ra điều hành trên cuộc đời này, điều hành sáu trần này. Nói giản tắt là mình làm chủ sáu trần. Mà khi mà làm chủ sáu trần được á, thì đương nhiên tâm mình thanh định, mình trở về Phật thánh mới được. Còn bây giờ Đức Phật đó là cái gốc sáu trần là sanh diệt, là biến chuyển, là quyển hóa, mà mình bị nô lệ sáu trần, mình chạy ra sáu trần, mình dính mắc sáu trần, là tâm mình sanh diệt, là sanh tử luân hồi, chứ không có gì lạ cả. Mình sống cái bất sanh bất diệt thì sẽ được bất sanh bất diệt, còn sống với cái sanh diệt là mình phải bị sanh diệt, phải không? Đó, bây giờ nói lại là khi mình nhận tự tánh mình rồi, chủ nhân ông rồi, thì mình điều hành sáu trần, làm chủ sáu trần, người ta mình thanh tịnh, nó là Phật thánh. Còn mình quên tâm chạy theo cảnh, nô lệ sáu trần, cho sáu trần là thiệt, thì mình sống sáu trần là sanh diệt, là mình bị sanh diệt rồi, phải không? Cái tâm mình sanh diệt, chạy theo sáu trần sanh diệt thì phải bị sanh diệt, là tất nhiên mình bị sinh tử luân hồi đau khổ. Và khi hiểu vậy rồi thì đâu phải là nó cái không ngơ đâu, phải không? Nhưng mà ta hiểu nó cái không không ngơ, không làm gì chứ, không làm, không sống, không cần, không cần tu, không cần hành chứ, tu hiểu cái không mới được, là không không, người ta mới chê cười, phải ha? Người ta mới chê cười người mà nói không không, hôm đó là không hiểu, từng giam pháp hay không, nó không không hết, như giống chim kêu mà không không vậy đó. Vậy thì thử tức là chuột kêu tức tức, điểu không là chim kêu không không, đó là người không hiểu đạo pháp. Mình đâu phải không không đâu, nên mình hiểu giai không, đương sắc tức không, mà mình vẫn gì, mình vẫn lo niệm Phật tu trì, bạn chuyển hóa cái vọng tưởng vọng nghiệp, những cái mê lầm chấp nhất mình đó, thì Phật tử sang cứ lo niệm Phật không là đúng. Niệm Phật là cái sự, đi nhập tâm là cái lý, thì trong cuộc sống mình, trong cuộc tu trì của mình, luôn luôn là nằm trong cái lý sự viên dung. Nói Phật tử khi nào mà tu trì trong phần lý sự viên dung, trong phần tịch chiếu viên dung, trong phần định huệ viên dung, thì tất nhiên là đúng cách. Còn tu không được định không, mà tâm thanh tịnh định không cũng không được. Thế mà tu huệ không cũng không được. Đó là con bên, chệch bên. Thì lúc bây giờ Phật tử cũng đúng là sao? Thì sư chỉ sơ thế còn đó, là cứ Nam Mô Di Đà Phật mà thấy rõ ràng. Thế Nam Mô Di Đà Phật thấy rõ ràng cái câu đó là phần chiếu của tâm. Mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là không có vọng niệm, không vọng tưởng, mà cứ một câu niệm Phật mà tiến tới, đó là định. Thì trong cái sự tu trì của mình là có định huệ song hành, có tịch chiếu song hành rồi, đó là đúng rồi đó. Mà tu đúng cách vậy là nhập tâm, để tôi không có gì. Còn bây giờ mình tu lệch con bên cái không không không, tất nhiên là cũng lệch trong bên, cũng không nhập tâm được. Mà hay là có không không nhập tâm được. Thì trong tu trì của mình làm sao mà nó muốn ứng cái chân tâm mình là phải gì, tịch chiếu đồng thời hay là định huệ đồng thời, đó là đúng cách. Mà Phật tử niệm Phật đúng cách như vậy sao, thì đó là tịch chiếu đồng thời đấy. Thế thì khi hiểu rồi thì dầu có ai nói thì nói, ai nói được là cõi A Di Đà không có, nó không không mà nó là quyền giáo gì đó, thì mình để ở bên đi, nó ta chưa hiểu, đúng không? Ta chưa hiểu cái nào mà đạo Phật luôn luôn có sự lý viên dung. Đức Phật đó là nói là phải có, giới thiệu của Phật như nào mà có, là cái hình tướng nên hiển lộ cái sự. Còn tâm mình là cái lý, thì lý sự với viên dung đó là đúng cách. Bây giờ đến cái điểm B là quả chính báo, tất nhiên là chánh báo đó, y báo rồi, tự nhiên nó y báo, bây giờ nó chánh báo. Y báo là cảnh vật, chánh báo là gì? Là thân tướng. Xá Lợi Phật ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu là A Di Đà? A Di Đà là Phật hay là chánh báo? Nhân danh những bậc thượng chuyển nhân đó, ở trên cõi Tây Phương Lạc là chánh báo. Bây giờ thì nói lên chánh báo là gì? Đoạn văn trên đây, lời Phật Thích Ca mới hỏi. Nó tất nhiên là ngài không ai gọi lên mà ngài tự kêu Xá Lợi Phất mà ngài hỏi. Mới Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kêu vì sao như vậy nào? Đức Phật kêu Xá Lợi Phất nói là đưa ra câu hỏi luôn, rồi Đức Phật trả lời luôn. Thì mục đích bộ kinh này chỉ bài cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm là việc trì danh, việc niệm Phật. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến cho người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vàn công đức chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Đó. Thì trong này Ngài mới giải thích rằng Đức Phật mới nói là giới thiệu cái danh hiệu Phật ấy nè. Đó. Và ý Phật muốn khiến người tu phải tin sâu cái danh hiệu rất quý báu, rất lớn lao đó, mà nó lợi ích như thế nào. Nghe không? Đó thì là như Phật tử biết, mình lặp lại cái chỗ này rất là công để ý chỗ này. Là danh hiệu Phật A Di Đà đó, Ngài có nói là tại sao mà lớn lao, tại sao là quý báu? Vì chư Phật có lựa hay kêu toàn đức mà lập danh đó. Nghe không? Toàn đức lập danh là tất cả công đức phước đức Đức Phật A Di Đà tu tạo trong vô lượng kiếp. Đó, từ công đức phước đức đó nó tạo rồi thì giờ Ngài mới lập ra cái danh là biểu hiện đến cái danh Phật hay là đó. Nên ta kêu bằng toàn đức lập danh. Nè, rồi đó trở lại, tự nhiên gì? Toàn danh đức đức. Toàn danh là toàn hay là Phật. Là toàn danh hiệu hồng danh Phật hay là. Vì tức là đức, tức là đầy đủ trọn vẹn công đức phước đức đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói là giới thiệu danh hiệu Phật hay là. Vì đó cho nên mình thành lòng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì đem công đức phước đức vô lượng của Phật trở về nhập chính mình, nó quy ích lợi ích chỗ đó đó. Bởi Phật tử phải học hỏi cho rõ ràng, ý niệm rõ ràng, có niềm tin cho rõ ràng thì mình ham niệm Phật bòn mót công đức phước đức. Nên cho nên không có cái bòn mót công đức phước đức nào mà bằng niệm danh hiệu Phật hết. Đó, nó quý báu cho nó, mà nó gọn gàng, cái pháp tu gọn gàng, dễ tu, và đem công đức phước đức vô lượng trở về tô đắp cái chân tâm bổn tánh mà mình hằng để cho vọng niệm vọng loạn nó cấu loạn đó, nha, nó bây giờ được chuyển hóa, nhờ danh hiệu mình chuyển hóa và rửa sạch những cái bụi trần. Vì trong danh hiệu đó có muôn vàn công đức chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Nên hiểu gì rồi thì cứ việc niệm tới thì đừng nghi ngờ. Bây giờ thì ví dụ thêm cái cho Phật tử ý niệm được. Bây giờ mình đưa cái dòng tư tưởng của mình, mà mình giận hờn ai, buồn phiền ai, trách móc ai là tâm mình thấy nó nặng nề. Thế không? Có nặng nề. Thế là ham muốn những gì trên cõi này nặng nề, nó làm cho mình buồn phiền đau khổ. Bao giờ mình niệm lên Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, là thấy cái dòng tư tưởng đưa ra thấy nó nhẹ nhàng hơn thôi. Cái chỗ đó chứng minh rõ ràng thôi. Nam Mô Tử thấy rõ ai mình, cái vụ này mà ví dụ rất là dễ hiểu và chứng minh rõ ràng. Tử chắc ai cũng có nghĩ rằng nằm ở trong trường hợp này chứ. Không lẽ trên cuộc đời cuộc sống này mình chưa Phật thánh thì dĩ nhiên có những sự buồn phiền chấp trách này. Ha. Mà đưa cái dòng buồn phiền chấp trách đó, là mình nặng nề đau khổ. Ha. Và cái danh hiệu Quán Âm với danh hiệu A Đà khởi lên đó, là mình thấy nhẹ nhàng thơ thới. Vì đó cho nên Phật thánh Bồ Tát mới lựa những cái từ. Mình biết rằng danh từ Quán Âm Bồ Tát và A Đà Phật là một cái cũng là gì? Cũng một dòng tư tưởng thôi, chưa nhập tâm trọn vẹn, nhưng mà dòng tư tưởng tốt đẹp cao quý này để chuyển hóa những dòng tư tưởng nặng nề ô trược cái tâm mình khởi lên. Bởi vì chư Phật đó, khắp trong mười phương mới dùng cái phương tiện kiện xảo, đủ cái phương tiện hết để cho mình tu trì dễ chuyển hóa được cái phiền não phiền ma. Vậy thôi, không có gì. Rồi tới cái đoạn văn dưới, văn này là sao đó, Phật mới nói rằng cái chỗ mà nghĩa là quang minh của Phật này. Phật nói tiếp: Xá lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, xoay khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế gọi là A Di Đà. Bởi Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là tuổi thọ vô lượng, vô lượng quang là ánh sáng vô lượng chiếu khắp trong mười phương. Cậu tự thấy mà đi sâu chút nữa, vô lượng thọ là phần tịch của tâm, vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Thì trong danh hiệu A Di Đà Phật này á, là có đủ cái phần tịch chiếu rồi. Bởi chân tâm bốn tánh mình á, thường thường sư nói Phật tử mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mình phải ngộ tánh thấy tánh nghe. Mà ngộ tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai, chưa phải là chân tâm. Mà mình nắm trong cái mặt trăng thứ hai đó, bên thiền đó, nó tu thì nhập tâm. Vì mặt trăng thứ hai là kế mặt trăng thứ nhất, là chân tâm. Không có Phật thánh nào, ông tổ nào mà chỉ ngay chân tâm được. Chỉ đó thì chỉ mặt trăng thứ hai. Mà mình ngộ đó, ngộ đạo là ngộ mặt trăng thứ hai, rồi mình tu tập để nhập mặt trăng thứ nhất. Thì qua bên chỗ này, Đức Phật lựa danh hiệu này, nếu mình nắm rõ ràng, mình sống, mình tu trì, mình niệm danh hiệu là thường nhất cũng gì, cũng mặt trăng thứ hai, biết cái đó nó có phần tịch chiếu, phải không? Chứ nói mà tự vô lượng thọ, vô lượng quang có phần tịch chiếu, mà mình nắm trong đó, mình niệm danh hiệu này lên là mặt trăng thứ hai, mình niệm tới đây ngừng là mình nhập mặt trăng thứ nhất, chuyển nhất tâm chân nhân. Thì giảng trình bày của tự rõ ràng như vậy, nó có mình tin, niềm tin sâu đậm, cứ việc đi đứng nằm ngồi mình nhớ tưởng niệm miết tới là đến đạo quả, chứ không có lạc, phải không? Chứ không có lạc đâu sao. Thì đoạn văn này đó, thì Đức Phật Thích Ca mới giải thích nghĩa chữ A Di Đà có hai nghĩa chánh: một là trí sáng suốt là quang minh, hai là sống lâu là thọ mạng. Vậy chữ A Di Đà nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amitta, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa lắm, chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang là sáng suốt, ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ là sống lâu, sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ chập giao vào nhau khắp mười phương là vũ, suốt ba đời là trụ, tức là toàn thể của một pháp giới. Tôi tự thấy tổ luận đó, bình thường mình nói tự thấy đắm mà nói vũ trụ, bây giờ sẽ nói thêm một tự rõ ý này nè, là cái chữ vũ trụ, cái chữ thế giới nha, là cái thế giới ta bà mình, là nằm ở trong cái mức độ mình, cái thế giới này nè ha, là ở cõi ta bà mình ha. Và vũ trụ là nó trùm chứa hết tất cả thế giới trong mười phương ha. Thì bây giờ nó là mà nó có không gian và thời gian, cái vũ trụ nó trùm chứa, cái vũ là khắp trong mười phương, là nó nắm về không gian, trụ là ba đời, là quá khứ hiện tại vị lai, là thời gian. Vũ trụ là trùm chứa không gian và thời gian, nào tự hiểu cái đó ha. Tức là toàn thể pháp giới đấy. Thì trong câu này nó đầy đủ phần tịch của tâm, phần chiếu của tâm. Đã phần chiếu của tâm chư Phật nào cũng khắp trong mười phương, phần tịch cũng lặng lẽ thanh tịnh. Thì trong cái câu Di Đà này khởi niệm lên là đầy đủ phần tịch chiếu, đầy đủ phần định huệ. Nó rõ ràng gì. Vậy thì đem thể chất tạo ra thân của Phật A Di Đà và tạo ra quốc độ Phật A Di Đà, cũng tức là đem thể chất tạo ra cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cái tử thấy là đem cái thể chất tạo ra thân Phật A Di Đà là thường thường mình nói đó. Bây giờ mình đây đi ha, tất cả chúng sinh trong cái cõi ta bà mình đi, rồi tất cả chúng sinh trong cõi cực lạc đi, tất cả chư Phật trong mười phương đi, tất cả chúng sinh trong vũ trụ đi, ha. Thì mỗi người có tự thân Phật cả, thì gom nó lại là kêu nhất chân pháp giới đó. thì cái này cùng bản thể của vũ trụ mà trong đó có mình đó ha. Thì trong cái bản thể vũ trụ đó, trong của mình mà bây giờ Phật tử nghe nói đó, tuy đồng mà dị, tuy đồng là cái nhất chân bất giới này, tâm mình, tâm chúng sinh, tâm chư Phật, tâm vạn loài, nó nằm ở trong một khối không chia sẻ được, ta kêu mình đồng. Nhưng mà gì, dị là tâm mình là mình, tâm Phật là Phật. À, cái đó là chân lý. Nếu phải hiểu rõ về sư Thanh Thoáng nhắc để nhắc lại hoài cái chỗ tế nhị đó. Đó. Thì bây giờ Đức Phật ấy nè, cũng nằm ở trong cái chân tâm của ngài, cũng nằm ở trong nhất chân pháp giới. Mà cái gì ngài đó sao? Công đức của vô lượng ngài biểu hiện thành lập của Phật A Di Đà. Cho nên mới nói vậy nè, phải đem thể chất tạo ra thân Phật A Di Đà. Và thân Phật A Di Đà là gì? Bây giờ cái Đức Phật A Di Đà đương ngự tòa sang báo ở Tây Phương Cực Lạc. Phật tử nó làm sao? Báo thân cho pháp thân. Báo thân cho pháp thân. Bảo thân đấy, pháp thân là sao có tướng, rồi bạn nói không, cái pháp thân là không tướng, không hình, mà không màu, không sắc mà, nha. Nhưng mà cái gốc của vũ trụ, thì bây giờ từ đó hiện ra có hình, bây giờ báo thân cái hóa thân rồi, để ý cho này không, ha, biểu hiện từ gốc đó biểu hiện lên tất cả dạng pháp thế gian, tất cả dạng pháp vũ trụ, tất cả cõi trình độ mười phương gì, cũng phải có gốc rễ, gốc rễ từ nhất chân pháp giới biểu hiện lên, được đó không? Yeah. Thì ta nói rằng đem thể chất tạo ra thân Phật hay nào, tức là đem cái thể chất là pháp thân Đức Phật hay nào đi tạo ra cái báo thân, yeah, đó cho đó, và tạo ra quốc độ Phật hay nào, nó cũng từ gì, từ pháp thân ngài gì, ngài mới là kiến tạo ra cái cõi Phật hay nào, nên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng từ pháp thân ra, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A Di Đà, thì đã cái đem thể chất đó mà tạo ra cái báo thân Phật A Di Đà, mà đem thể chất là bản thể pháp thân của Phật A Di Đà mà tạo ra cõi Tây Phương Cực Lạc, thì cũng đem thể chất đó tạo ra danh hiệu A Di Đà Phật. Cái này ngành luận, cho nên ngành luận chỉ cho mình rất là sát cho một cố niềm tin. Vì danh hiệu Phật A Di Đà đó gì? Đó, hiểu được câu này Phật tử mới hiểu rõ câu gì? Toàn đức lập danh, mà toàn danh tức đức. Phải không? Toàn đức lập danh. Từ pháp thân công đức phước đức vô lượng đúng không? Pháp thân ngài gì? Lập được danh hiệu A Di Đà. Đó, thì nó là ta mới hiểu được câu là đem thể chất tạo ra danh hiệu Phật A Di Đà. Thế cho nên cái danh hiệu Phật A Di Đà ấy tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh. Đó. Bây giờ tại sao người nói nó khó cho Phật tử chỗ này nè, rồi tạo danh hiệu rồi, thế cho nên cái danh hiệu Phật A Di Đà tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh. Rồi bây giờ nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ đồng, đúng không? Cái bản giác mình, bản giác Phật A Di Đà, bản giác chư Phật trong mười phương gì, cùng một nhất chân pháp giới, đúng không? Đó. Vì đấy cho nên mà khi mà ngài từ cái bản giác ngài mới tạo ra danh hiệu Phật A Di Đà, thì cái danh hiệu ấy cũng tức là gì, tức là bản giác của chúng sinh, là có bản giác trong mình cũng có hiệp trong đó rồi nè, phải không? Đó. Khi mà hiểu đó rồi, Phật tử học cái câu này rồi, Phật tử mới hiểu sâu gì là gì, tự tánh Di Đà. Mà hiểu cái lý như vậy đó. Vậy thì chấp trì cái danh hiệu ấy tức là đem cái thủy giác hợp vào bản giác. Cho nên lại Phật tử cho nắm rõ cái chỗ mà thủy giác với bản giác. Cái bản giác là bổn tâm bổn tánh của chính mình, chư Phật trong mười phương. Bổn tánh mỗi người đó, nó vậy cho dễ hiểu. Là cái bản giác hay là bổn giác hay là bổn tâm hay là bản tâm cũng được. Hay là cái góc bình chúng sinh, hay là nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh là chỗ này. Phải không? Đó là phần cái bản giác đó. Rồi bây giờ cái thủy giác là cái giác ngộ sau này đó. Cái giác ngộ sau này thì cái thủy giác là cái giác ngộ là mới bắt đầu tỉnh thức. Vậy từ giờ này người niệm Phật cần phải hiểu cái danh hiệu Phật A Di Đà là bản giác, mà cất niệm danh hiệu Phật A Di Đà lên là thủy giác. Cái thủy giác là cái tánh giác, hiện thực mình giác ngộ này. Nha. Thành ra bây giờ khi mình kết hợp lại, nha, tôi mới nói rằng là mình, cái người mà niệm Phật đó, cần phải hiểu danh hiệu Phật như nào là bản giác. Từ bản giác biểu hiện lên, mình nói từ giờ đó, nha. Mà khi mình cất niệm Phật như nào là thủy giác. Thành ra nó lại là bản giác và thủy giác. Nói vậy chứ không hay. Bây giờ chưa dặn rõ cái này để Phật tử nắm cho nó. Khi mà cái bản giác mình bây giờ nó được chúng sinh mình đi, bây giờ nó bị vô minh mê mờ nó che lấp như bụi trần che lấp. Bây giờ mình Đức Phật chỉ mình tu tu, bây giờ mình đạt được trí huệ, thì mình nói rằng khi mình tu tập rồi mình ngộ tâm nhập tâm thì bây giờ kêu là thủy giác, phải không? Mình ngộ tâm, mình tu gỡ hết mê mờ rồi tâm mình nhập lại, thì cái chữ giác ngộ bây giờ mình hiểu đạo, bây giờ mình ngộ tâm, bây giờ là thủy giác. Thủy là ngay lúc này bây giờ mình giác ngộ là sao? Nhưng mà khi mình giác ngộ tâm đó cũng là gì? Cũng chính là bốn giác. Cái này khó hiểu không? Mình giác ngộ cái mình thì tạm gì đặt là thủy giác, chứ thật là cũng ông tâm đó, phải không? Cũng như ông tâm bản giác của mình mà hồi đó mình mê mờ mình chưa ngộ, bây giờ mình nhờ Phật chỉ cách rồi, thiện lý thức chỉ cho mình rồi, mình ngộ cái tâm mình đó, thì bây giờ nó kêu rằng gì? Là thủy giác. Mình giác ngộ ngay cái tâm mình bây giờ, mà cũng giác ngộ, nói thủy giác chứ gì, cũng là giác ngộ của ông bổn giác, rõ đó chưa? Rồi bây giờ tới mình nói pháp môn niệm Phật của mình nè, đó là nói mình thiền vậy đó. Vì nói pháp môn niệm Phật của mình nè, thì danh hiệu Phật A Di Đà là gì? Là bản giác. Mình cất niệm danh hiệu lên là thủy giác, nghi mình giác ngộ ngay danh hiệu bây giờ nè, mình đương niệm lớn. Mà cái bản chất của Phật, danh hiệu Phật là gì? Là bản giác, phải không? Mà bây giờ mình cất niệm lên là gì? Là thủy giác. Bây giờ bổn giác với thủy giác mình hiệp với nhau. Vì đó cho nên mình niệm Phật A Di Đà là niệm bản tâm. Rất là lý trí, rất là lý thú. Không có cái gì chỗ nào mà đặc biệt nữa, hơn cái này hết trơn. Thành ra bây giờ sư nói Phật tử hòa lắm, là mình được đầy đủ duyên lành như thế nào đó, có đầy đủ nhân duyên, có từ trong vô lượng kiếp với Đức Phật A Di Đà rồi, mình mới được gặp cái pháp môn này mà nó vừa rất lợi ích và rất dễ tu tiến. Nhưng mà xin thưa, một hồi Đức Phật tử thấy sao này, mà Phật tử thấy là Đức Phật nói vậy là một nan tính chi pháp. Nếu Phật tử sư giảng đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thể hiện chỉ dạy cho mình cái pháp A Di Đà đây, kinh A Di Đà, là mình có niềm tin trọn vẹn là biết rằng mình có nhân duyên đầy đủ Phật A Di Đà, tự nghe rồi cái tin nhận sâu xa. Còn mình mơ mơ hồ hồ nghi hoặc quạt ở chừng là mình thiếu nhân duyên đấy. Vì ở đó cho nên nan tính chi pháp, Đức Phật có nói rằng ta nói kinh A Di Đà này là một pháp nan tính chi pháp, là pháp rất khó tin, chúng sinh không có nhân duyên làm nó tin được, nghe chẳng chịu tin không sao đó. Tức đem cái thủy giác hợp vào bản giác, thủy giác và bản giác chẳng khác nhau. Đó, bây giờ tự rõ, ta nói không có khác nhau đâu. Nên bản giác tức là thủy giác. Chúng sinh và Phật chẳng khác nhau. Bây giờ tại sao mà bây giờ chỗ này mà tổ luận nó chẳng khác nhau đây? Là sao? Là chẳng khác nhau ở chỗ đồng đấy. Mình hiểu không? Chỗ đồng. Cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là Phật. Niệm nào cũng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Phải không? Thì khi Phật tử hiểu rõ vậy thì mới hiểu cái câu mà sư nhắc ngày trước đó. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật. Phật tử hiểu rõ chỗ này ha. Đó. Cho nên nè, niệm nào cũng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là niệm Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Tâm nhập tâm rồi, đó không? Đó là khi mà Phật tử niệm Phật rõ ràng thì bây giờ là ngay lên lúc niệm Phật là ngay lên lúc giờ gì? Là thấy Phật. Là Phật hiển lộ, tâm thanh tịnh hiển lộ, không có qua cái ý thức nữa là thấy Phật rồi đó. Thấy nghe hình bây giờ mình hiển lộ mà không có ý thức phân biệt nữa là thấy Phật rồi đó. Thấy Phật thành Phật rồi đó. Cái chỗ này thấy vậy quá ha. Rồi ngay nơi đây là thành Phật, là niệm trước mê chúng sinh niệm sâu giác là Phật. Thì cái câu này đang hiển lộ rất rõ, một niệm cùng ứng hợp với nhau là một niệm ấy là Phật, đó là niệm thành Phật đó. Thành ra bây giờ Phật tử thấy cái sự tu trì rất là quý báu và nó cũng cao siêu lắm đó. Phật tử cũng là có lần lần có những cái chỗ giả mà kêu rằng nó viên đốn rồi. Thì nó lại cho Phật tử thấy để cho mình nó ham cái sự tu trì này. Cái sự mà kêu rằng đốn tu đó, viên đốn đó nha. Thành ra nó là thông giáo, tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo đó, thì trước cái giảng rồi đó. Rồi bây giờ nó nằm trong cái kêu rằng đốn ngộ là tất nhiên là đi thẳng tâm. Chẳng hạn đó tiệm tu, thì bây giờ Đức Phật cũng có chỉ cái đó nữa. Bây giờ mình tu pháp làm người, giữ ngũ giới cấm, thế mình tu làm hiền làm lành đúng rồi ngũ giới cấm thì Phật tử được làm người hả? Rồi bây giờ mình tu theo Đức Phật chỉ mà tu theo thập thiện, là 10 giờ thiện chứ bậc thượng thì được lên hàng cõi trời. Và tu cho trọn vẹn à, nha. Tu theo pháp tứ diệu đế thập nhị duyên là thinh văn duyên giác thinh nhị thừa, tu theo pháp lục độ vạn hạnh là đến Bồ Tát. À, còn bây giờ pháp chỉ cái đốn là sao chỉ thắng, không có tu từ từ tới làm người, hết làm người đến làm trời, làm trời đến thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật, thì tất nhiên là mình tu từ từ mới nằm trong cái đó, mà từ từ cái đó là quả qua ba an thì chi chít. Còn bây giờ Phật tử học thắng về tâm, cái pháp đốn ngộ Đức Phật chỉ thẳng chứ không bắt mình mấy, không bắt đi vòng vòng co co quanh quanh gì hết. Nên pháp đốn là chỉ thẳng về tâm, nghe nơi tâm đó mình sống, nghe nơi tâm đó mình tu, mà nghe nơi tâm đó mình thành Phật. À, mà sự thật ra xin nói Phật tử nghe chỗ này, nếu mà Phật tử nào mà chấp nhận tu cái pháp đốn và đi thẳng tâm, và pháp Di Đà là đại thừa và đi thẳng tâm đấy, đấy ha, đó, thì có niềm tin được, chấp nhận tu được, thì mình nói đốn sự thật là Phật tử cũng có tu tiệm rồi, nhiều đời nhiều kiếp mình tu rồi, phải không? Tâm mình thanh tịnh rồi, trí mình sáng suốt rồi, mình mới tin nhận mà hiểu được. Còn bây giờ có một số người nó không chấp nhận mà tu pháp đốn mà được, làm sao vậy? Là người ta mới khởi tâm tu một vài kiếp thôi, cho nên bây giờ nó hợp với cái trình độ căn cơ của người ta. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì nhiều học sinh đó, mà lên lớp cao nó là bắt đầu gạn ít rồi đó. Cái thí dụ thường mình biết ở ngoài đời nè, ha, thường thì bây giờ cái pháp tu nào thường thường, chẳng hạn như là dưới bà Tây Ninh, dưới bà núi Sam á, thì đông ra đi, vì cái đó mới là bước một bước hai à, đông người thì phải đông. Còn bây giờ người nào mà tu pháp đốn viên đốn này mà có thể chấp nhận được, mà tu trì được, tinh niệm được thì sao? Là pháp tu nhờ nhiều đời nhiều kiếp. Và trong Kim Cang á, kinh Kim Cang chắc Phật tử có từng đọc tụng mà nhớ đó, thì Đức Phật nói khi mà người nào mà tin hiểu rõ ràng và tu theo tâm tinh thần kinh Kim Cang được, là mình biết rằng từ vô lượng kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình đi hầu hạ chư Phật rồi, bây giờ được mình nghe kinh Kim Cang mới tin hiểu tin nhận để mình tu theo, được thấy không? À, thì kinh Kim Cang là bát nhã, là cũng pháp đi thẳng vào tâm. Thì bây giờ mình tu pháp Di Đà này là tinh thần đại thừa viên đốn, viên mà sự thật là cũng có một phần viên, nhưng mà đốn là nằm trong cái đốn này, là chỉ gì? Đốn là đi thẳng vào tâm, họ tự có tin nhận được, hiểu được và tu trì theo, thì mình biết rằng nhiều đời nhiều kiếp cũng có tu, là gieo duyên làm tu rồi đó, thấy không? Còn Phật tử sau tôi nghe sư giảng hòa, tôi chưa tin được, chưa nhận được, không ham tu thì biết rằng mình gieo ít, ít kiếp mình từng gieo với đạo pháp rồi mình cũng ít thôi. Còn mà tin nhận được thì mới là tu nhiều là nhiều kiếp rồi, chứ không phải mà mới phát tâm kiếp này tu kiếp này này, nghe sư giảng các pháp viên đốn này là Phật tử tin nhận liền, chưa không phải gì đâu. Mình nói đốn nhưng mà có tiệm nó mấy kiếp rồi, mình tu nhiều đời nhiều kiếp có tiệm đời, đi từ bước rồi qua kiếp làm người rồi qua kiếp làm là nhân thiên rồi ha ha. Đó là bây giờ mới tin được cái pháp tu. Bây giờ xin nói lại, đọc cái câu này lại rồi tự thấy rõ thêm ha. Xá lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chứng ngại, vì thế nên gọi A Di Đà. Đó. Thì bây giờ cái đoạn này đó ngài nói là nói về cái sự mà cái sự sáng láng vô lượng quang, dẫn rõ vô lượng quang mà soi khắp trong mười phương này. Vậy thì tâm yếu hết thảy chư Phật là ở đây cả đây. Tại sao mà nói là tâm yếu chư Phật cả đây? Vì tâm tính của người nó yên lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu. Và bởi vậy thường thường chưa có giảng một tử mà nó hỏi tâm mình, chân tâm mình thế nào, thì bây giờ sao chỉ sao nói được thú quá thế vậy đi, thì có thể diễn đạt bằng cái ngôn từ là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Rõ ràng sáng biết là tự nhiên thấy, vẫn nghe hết trong cuộc sống này, nhưng mà gì, vẫn lặng lẽ, cái đó là chân tâm biểu hiện. Mà vẫn thấy, vẫn nghe hết, mà chạy theo cái thấy, chạy theo cái nghe, phân biệt, thì tất nhiên gì? Là ý thức nó hiển lộ, là vọng tâm nó hiển lộ, chứ không phải là chân tâm. Đó không? Đó. Khi hiểu được rõ như rồi thì Phật tử hiểu câu này nó dễ. Tâm tính con người nó yên lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu. Cho nên nó tạo ra thể chất quang minh sáng láng, đó là phần chiếu của tâm. Và hai cái hiệp lại là tạo ra cái thể chất quang minh sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật vô lượng là soi khắp cả mười phương không gian và là không biết đến đâu là hết. Thì khi hiểu rõ như rồi thì Phật tử thấy rằng Đức Phật ngày nào đã chứng triệt để là chứng xong. Mình mới học à, bây giờ Phật tử chưa giảng, Phật tử nghe nó mới vào văn huệ, mới nghe là thế nào là tịch, thế nào là chiếu, thế nào là đầy đủ sự sáng suốt khắp trong mười phương, mới nghe thôi. Còn Đức Phật A Di Đà là gì? Tu rồi, hành rồi, chứng triệt để cái chỗ mà quang thọ, tuổi sống vô lượng và quang minh vô lượng. Vì đó cho nên là sao là chứng triệt để, cho nên soi sáng khắp cả mười phương không gian chẳng biết đâu là hết được. Vậy thì chư Phật vị nào cũng triệt để thực chứng cái thể chất của tâm tính. Vì nếu không có chứng triệt để tâm tính thì không làm Phật. Cho nên là cái vọng tâm, vọng niệm nó hoàn toàn hết. Ta kêu là cái vô minh, là chi mạc vô minh, lúc mới sạch, nó là Phật được. Còn Đại Bồ Tát, thế là đẳng giác Bồ Tát sắp làm Phật rồi, cũng còn gì, cũng một màn vô minh mỏng che mờ, chưa hết. Còn nó đến Phật rồi, chưa Phật rồi làm sao? Là sạch, không còn một màn vô minh nào hết, mới là Phật được. Vì thế đó cho nên ta nói chư Phật vị nào cũng triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính. Tất nhiên là thực chứng được trọn vẹn, không còn chi mạc vô minh. Như là mặt trời, mặt trăng mà không có một gợn mây nào hết giữa bầu trời trong sáng. Thì quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nếu mà nói về bản chất thể chất thì chư Phật nào cũng sao? Cũng là đầy đủ quang minh, đầy đủ sáng suốt trong mười phương, thể hiện cái bản chất mình, cái bản thể sáng suốt trong mười phương cả. Nhưng mà trong khi còn tu cái nhân thì cái nguyện lực của mỗi vị một khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra cái danh hiệu của mỗi vị. Thì khi mà chứng triệt để chứng triệt để rồi thì ai cũng vô lượng quang hết trơn. Nhưng mà lúc tu nhân, mà lúc mà trồng căn nhân mà tu trì, cũng như quý Phật tử đương tu trì đây, lần mình tu tập tới đó, thì ta kêu cái nhân đương lúc trồng nhân đến quả Phật này. Nên, thì mỗi vị mỗi khác. Cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra cái danh hiệu của mỗi vị. Vậy thì Phật ngay là khi trước còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng, ngài đã phát ra 48 nguyện. Trong có một nguyện là quang minh của ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay ngài đã thành Phật thì ngài được như nguyện của ngài. Thì bây giờ trong cái nhân đó, thì hồi đó là Pháp Tạng tỳ kheo, thì khi mà phát 48 lời đại nguyện trước Thế Tự Tại Vương Như Lai đó, thì trong 48 lời nguyện đó có cái nguyện rằng, nguyện rằng là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Chuyện đó thì bây giờ Ngài thành Phật rồi là Ngài phải được như ý nguyện. Ta kêu mà mới vô lượng quang, đã làm khắp trong mười phương là vô lượng quang. Bởi vì từ đó thì quang minh của pháp thân Phật rộng lớn, không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thực. Vậy thì hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau. Nói lại, quang minh của pháp thân rộng lớn, không bến bờ giới hạn. Bởi vì cái quang minh đúng ra là Phật tử thấy cái pháp thân Phật ấy, là pháp thân của mình đun trùm chứa vũ trụ mà mình chưa hiển lộ được, thành ra bị nằm trong cái mê mờ. Còn Đức Phật gì chứng thực được nó hiển lộ thì cái sự sáng suốt vị Phật nào cũng gì cũng trùm chứa vũ trụ. Thì quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thực. Thì cái quang minh báo thân là Đức Phật hay là hiện báo thân ở trên phương cực lạc ha, ở trường báo thân Phật. Còn mình đây là Phật tử cũng đây cũng báo thân mình. Chúng sinh cũng báo thân mà đã có chúng sinh. Thì báo thân cân xứng với tâm tính chân thực. Thì hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau, Phật nào cũng có cái sự mà quang minh mà ở trên từ pháp thân đến báo thân nó hiện lộ ra. Nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, một dặm khối. Có vị soi được mười dặm, 100 dặm, 1000 dặm, ứng thân hay là báo thân hay là quá thân. Nên là chẳng hạn như thường thường Phật tử thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành Phật rồi, bảo có thơ bà mình, thì Phật tử đi cái hình Phật nào cũng có cái dòng hào quang đó. Thì có thể là trong đó cái dòng hào quang của Phật ứng thân nó thì gì chừng 10 dặm có, 100 dặm có, 1000 dặm có, tùy tùy cái mẫu gì. Có vị soi khắp một thế giới, có vị soi khắp 10 thế giới, có vị soi khắp 100 thế giới, 1000 thế giới. Nhưng chỉ có Phật A Di Đà là soi khắp vô lượng thế giới.